dân kính tin. Ai ơi một lòng trung tín, mến Chúa điều dân tối cao. Ai ơi hết lòng ghi sâu vì chứng Thiên Chúa trên trời là đấng uy quyền. Ngài rất nhân hiền, hằng mến thương ta.
Hôm nay là lễ Thánh Gioan Tông Đồ các anh các chị ạ. Trong cả tiên tri Ezekiel đoạn 1 từ câu 12 đến 20 lẫn Khải Huyền đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8 đó đều nhắc đến bốn con vật. Và sách Khải Huyền ở câu 7 thì nhắc đến bốn con vật như thế này. Con vật thứ nhất đó giống như sư tử. Con vật thứ hai đấy giống như bò tơ. Con vật thứ ba đó có mặt như mặt người. Con vật thứ bốn thì giống như đại bàng đang bay. Con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay đấy, đấy là theo em là ám chỉ phúc âm Thánh Gioan. Một phúc âm viết về thần tính của Chúa Giêsu Kitô và cho giáo hội của người. Trong khi bộ phúc âm nhất lãm ba cuốn là phúc âm Thánh Matthew được ám chỉ nơi con vật thứ nhất giống như sư tử. Bởi vì phúc âm này đó là viết cho dân Do Thái về đấng thiên sai Giêsu của dân Chúa như đã được báo trước trong Cựu Ước. Và phúc âm Thánh Marco á được ám chỉ nơi con vật thứ hai giống như bò tơ. Một phúc âm cũng được viết cho dân Do Thái nhưng ngắn gọn hơn phúc âm Thánh Matthew và đơn giản hơn. Và phúc âm Thánh Luca được ám chỉ nơi con vật thứ ba có mặt như mặt người. Một phúc âm viết về lòng thương xót Chúa cho dân ngoại. Chính vì viết về thần tính của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, lời đã hóa thành nhục thể, mà phúc âm Thánh Gioan đã nhấn mạnh đến những cái điểm như thế này. Trước hết, tâm điểm của phúc âm Thánh Gioan là ở thành thánh Jerusalem, trong khi bộ ba phúc âm nhất lãm là hành trình Jerusalem, có nghĩa là Chúa Giêsu tiến từ Galilee về Jerusalem rồi chết ở đó. Còn phúc âm Thánh Gioan là cứ quanh quẩn ở Jerusalem thôi. Hầu hết là như vậy. Rồi cái điểm thứ hai nữa là phúc âm Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Theo phúc âm Thánh Nhất Lãm là Chúa Giêsu là một con người, là đấng thiên sai của dân Do Thái và là đấng cứu chuộc của thế giới. Nhưng mà phúc âm Thánh Gioan là nói trực tiếp Chúa Giêsu Kitô đó chính là con Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, do đó nên con Thiên Chúa mới tự xưng. Những cái câu tự xưng này không có hề có ở trong bộ Nhất Lãm tí nào hết. Tự xưng cái gì? Tự xưng là sự sống chiếu soi, hay là ánh sáng ban sự sống, là sự sống lại và là sự sống, là bánh từ trời xuống ban sự sống cho thế gian, là lời ban sự sống đời đời, là chủ chiên nhân lành hiến mạng sống cho chiên được sống và sống viên mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Toàn là sự sống không à? Toàn là sự sống thôi. Đấy, phúc âm Thánh Gioan đấy các anh các chị. Bởi vì liên quan đến thần tính của Chúa Giêsu. Sự sống đây chính là sự sống thần linh. Mà sự sống thần linh đây đó, hiểu theo chiều hướng của phúc âm Thánh Gioan cũng như các thơ của Ngài đó, đó chính là đức ái trọn hảo. Ở nơi con Thiên Chúa làm người. Và vì thế nên con Thiên Chúa làm người đây đó đã yêu thương cho đến cùng. Cả về bản thân của Chúa nữa. Bởi vì Chúa chính là chủ chiên nhân lành hiến mạng sống cho chiên được sống. Đấy, vì yêu chiên nên hiến mạng sống cho chiên được sống, thấy không? Do đó nên sự sống thần linh đó chính là cái đức ái trọn hảo đó, chính là tình yêu của Thiên Chúa đó. Rồi, Thiên Chúa không phải yêu ở chỗ là hiến mạng sống thôi, mà còn cái gì nữa? Yêu từng con chiên một, từng con chiên lạc một, bao gồm cả Judas Iscariot. Vì thế nên Judas Iscariot cũng là một tông đồ đã được Chúa quỳ xuống rửa chân cho ở trong trước bữa tiệc ly. Và chính vì sự sống thần linh là đức ái trọn hảo mà cuối đời đó, thì Chúa Giêsu Kitô mới lập bí tích thánh thể là bí tích yêu thương và mới ban giới răn mới cho giáo hội qua các thánh tông đồ để thành phần môn đệ được người chọn gọi để làm chứng nhân trung thực của người trên thế gian này đó, mới có thể yêu nhau như thầy yêu các con. Thế đó là đức ái trọn hảo đó. Chỉ có yêu như thầy yêu mới là đức ái trọn hảo thôi, mà mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô thôi. Và nhờ đó mới có thể nên một như cha ở trong con và như con ở trong cha, đúng như lời Chúa đã cầu nguyện cuối bữa tiệc ly đấy. Và ở trong các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta thấy chỉ có Ngài mới định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Và vì Thiên Chúa là tình yêu nên Người đã yêu chúng ta trước. Và chính vì Người yêu chúng ta trước đó nên chúng ta phải kính mến Người. Và chẳng những thế mà còn phải yêu thương nhau nữa, như Người đã yêu thương chúng ta. Bằng không thì chúng ta mà có nói chúng ta yêu Chúa thì Thánh Gioan nói là nói dối. Tại vì chúng ta không yêu Chúa mà làm sao yêu anh em được. Do đó nên chúng ta yêu anh em chính là dấu hiệu tỏ ra chúng ta yêu Chúa. Và thậm chí Thánh Gioan còn nói thế vậy: những ai ông không yêu thương thì ở trong sự chết, và những ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Ấy, chúng ta thấy không? Em đang cố ý nói về vị Thánh Gioan rất là đặc biệt mà giáo hội kính hôm nay.
Mến Chúa yêu người điều sang trọng nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân, hãy sống nên mò một môn đệ Chúa thắp sáng tin mừng kết nối tình thương. Yêu thương điều dân Chúa trao, anh em sẽ chia cơm áo. Yêu thương điều dân Chúa ban, anh em kết chặt tình thân. Vì chứng Thiên Chúa trên trời sai xuống cho đời, bằng chính con Ngài giải thoát muôn dân.
Và giờ đây em xin đọc cho anh các chị nghe hai cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức Vần Sáu nói về Thánh Tông Đồ Gioan như thế này. Bài thứ nhất, Ngài nói vào ngày 5 tháng 7 2006. Bài thứ 14 trong 138 bài. Và cái đầu đề của cái bài giáo lý này đó là Tông Đồ Gioan con ông JBD, có nghĩa là về tiểu sử của Thánh Gioan. Rồi tí nữa đó, bài kia đó, bài sau bài này đó, là bài thứ 15. Và Ngài sẽ nói Tông Đồ Gioan là một thần học gia. Đấy, thì em xin đọc hai bài thôi. Đáng lẽ Ngài nói ba bài nữa. Ngài nói bài thứ ba là vấn đề là Tông Đồ Gioan viết sách Khải Huyền nữa cơ. Nhưng anh chị em thân mến, chúng ta dành cuộc gặp gỡ hôm nay để nhắc lại một phần tử khác thuộc Tông Đồ Đoàn, đó là Tông Đồ Gioan, con ông JBD, và là người anh em của Tông Đồ Giacobbe. Tên của Ngài, một tên Do Thái tiêu biểu, nghĩa là Chúa ban ân huệ của Ngài. Ngài bấy giờ đang vá lưới trên bờ biển Galilea khi Chúa Giêsu gọi Ngài cùng với người anh em của Ngài. Gioan bao giờ cũng thuộc về một nhóm giới hạn được Chúa Giêsu cho đi theo với Người vào một số trường hợp. Ngài ở bên cạnh Phêrô và Giacôbê khi Chúa Giêsu vào nhà của tông đồ Phêrô để chữa lành cho người mẹ vợ của anh. Với hai vị kia, Ngài đã theo thầy vào nhà của người trưởng hội đường là Giai-rô, có đứa con gái được hồi sinh. Ngài theo người khi người lên núi để biến hình. Ngài ở bên cạnh người ở núi Cây Dầu khi đứng trước đền thờ Jerusalem uy nghi. Người đã nói một bài về việc kết liễu của thành phố này và của thế giới. Và sau hết, Ngài gần người trong vườn nhiệt khi người ẩn mình nguyện cầu cùng cha trước cuộc khổ nạn. Trước lễ vượt qua một chút, khi Chúa Giêsu chọn hai môn đệ đi dọn chỗ cho bữa tiệc ly, người đã ủy thác việc này cho Ngài và Phêrô. Vị trí nổi nang trong 12 tông đồ này, ở một nghĩa nào đó, là những gì dễ hiểu thôi. Sáng kiến được mẹ của Ngài một ngày kia đã thực hiện, đó là bà đến với Chúa Giêsu để yêu cầu cho hai đứa con trai của bà là Gioan và Giacôbê được ngồi một đứa bên phải và một đứa bên trái của người trong nước trời. Như chúng ta đều biết, Chúa Giêsu đã trả lời bằng việc ngược lại đặt câu hỏi là người yêu cầu họ sửa soạn mà uống chén chính người sắp uống. Với những lời lẽ ấy, người muốn mở mắt hai người môn đệ này ra, dẫn họ đến chỗ hiểu biết mầu nhiệm về con người của người. phác họa ơn gọi sau này trong việc trở thành những chứng nhân của Người cho đến tận tuyệt hy sinh. Thật vậy, sau đó ít lâu, Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ là Người không đến để được hầu hạ mà là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm gió chuộc cho nhiều người. Vào những ngày sau phục sinh, chúng ta thấy những người con của Zebede đi đánh cá cùng với Phêrô và những vị khác cả đêm mà chẳng bắt được gì. Sau khi được đấng phục sinh can thiệp thì mẻ cá lạ đã xảy ra. Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu đã là người đầu tiên nhận ra Chúa và chỉ người cho Phêrô. Trong giáo hội ở Jerusalem, Gioan chiếm được một vị thế quan trọng trong việc lãnh đạo nhóm Kitô hữu tiên khởi. Thật vậy, Thánh Phaolô đã đặt ngài giữa những vị được thánh nhân gọi là trụ cột của cộng đồng ấy. Cùng với Thánh Phêrô, ngài nhận được lời mời gọi của giáo hội Jerusalem trong việc khẳng định với những ai chấp nhận phúc âm ở Samaria, cầu nguyện cho họ để họ được lãnh nhận Thánh Linh. Chúng ta đặc biệt cần nhớ lại những gì ngài đã nói cùng với Phêrô trước hội đồng Do Thái trong vụ xử án, đó là: chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Việc thẳng thắn tuyên xưng niềm tin của mình vẫn là một mẫu gương và là một lời cảnh giác cho tất cả chúng ta, để chúng ta sẵn sàng cương quyết tuyên bố việc chúng ta gắn bó với Chúa Kitô bất khả lay chuyển, đặt đức tin của chúng ta trước bất cứ thứ tính toán hay lợi lộc phàm trần nào. Theo truyền thống thì Gioan là người môn đệ yêu dấu, vị trong phúc âm thứ tư dựa đầu mình vào ngực của thầy trong bữa tiệc ly, đứng dưới chân cây thập giá với mẹ của Chúa Giêsu và sau cùng là chứng nhân cho cả ngôi mộ trống cũng như việc hiện diện của đấng phục sinh. Chúng ta biết rằng việc nhận định này ngày nay là những gì được các nhà chuyên môn đang tranh luận, vì một số trong họ thấy nơi ngài cái nguyên mẫu của một người môn đệ của Chúa Giêsu. Bỏ qua việc dẫn giải để làm sáng tỏ trường hợp này, chúng ta cảm thấy cần phải rút ra cho mình một bài học quan trọng cho đời sống của chúng ta. Đó là, Chúa Kitô muốn làm cho mỗi người chúng ta thành một người môn đệ sống thân tình riêng tư với Người. Để làm điều này, việc theo đuổi Người và bề trong lắng nghe Người vẫn chưa đủ, mà còn cần phải sống với Người và như Người nữa. Điều này chỉ trở thành khả dĩ trong môi trường của mối liên hệ thật là tình nghĩa thân thiết, được thấm đậm bằng một lòng hoàn toàn tin tưởng một cách nồng nàn tha thiết. Đó là những gì xảy ra giữa bạn bè với nhau. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu một ngày kia đã nói: không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết được những gì chủ mình đang làm, mà là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy đã nghe nơi cha thầy thì thầy đã tỏ cho chúng con biết. Trong cuốn Ngụy Tông Vụ Gioan thì vị tông đồ này không được thấy như là vị thành lập các giáo hội, thậm chí không phải là hướng dẫn viên cho các cộng đồng đã được thiết lập, nhưng là một nhân vật lưu động, một truyền đạt viên đức tin trong việc tiếp xúc với các linh hồn có khả năng hy vọng và được cứu độ. Ngài được thúc đẩy bởi niềm ước muốn nghịch thường trong việc làm cho những gì vô hình được thấy. Thật vậy, giáo hội Đông Phương gọi ngài chỉ là một thần học gia, tức là con người có thể nói bằng những ngôn từ có thể diễn đạt những sự thần linh, cho thấy một đường lối mầu nhiệm đến với Thiên Chúa bằng việc gắn bó với Chúa Giêsu. Việc sùng bộ tông đồ Gioan là những gì được xác nhận ở thành Ê-phê-sô, nơi, theo truyền thống cổ xưa, ngài đã sống một thời gian dài, chết vào tuổi rất già, dưới thời hoàng đế Trajan. Ở Ê-phê-sô, hoàng đế Justinian vào thế kỷ thứ 6 đã xây một đền thờ lớn để tôn kính ngài, nơi vẫn còn những thứ hư hại đáng kể ở đó. Chính ở Đông Phương, ngài đã và đang được đặc biệt sùng kính. Nơi các hình ảnh theo lễ nghi Byzantine, ngài được phác vẽ là người rất già và đang say sưa chiêm niệm với một thái độ của một người đang mời gọi hãy thinh lặng. Thật thế, không biết phản tỉnh thích hợp, không thể tiến tới mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa và về mạc khải của ngài. Điều này cho thấy là những năm trước đây, Đức Thượng Phụ Hoàn Vũ ở Constantinople là Athenagoras, vị đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ôm hôn ở cuộc gặp gỡ không thể quên được, đã khẳng định là Gioan nằm ở tâm điểm linh đạo cao nhất của chúng tôi. Như Ngài, thành phần thinh lặng, biết rằng việc nhiệm màu trao đổi cõi lòng là những gì gợi lên hình ảnh của Gioan và lòng của họ cảm thấy bừng nóng lên. Xin Chúa Kitô giúp chúng ta đặt mình nơi học đường của tông đồ Gioan để học được bài học lớn lao về tình yêu. Nhờ đó chúng ta cảm thấy được Chúa Kitô yêu thương cho đến cùng và sống cuộc đời vì người.
Chúa phán này con dấu yêu, luôn luôn phụng thờ Thiên Chúa, kính mến một lòng sắt son, bao đáp cho trọn phận con. Điều dân kính mến Chúa Trời là hãy hết lòng yêu hết linh hồn, hết trí khôn người.
Và đây là bài thứ hai. Tông đồ Gioan, một thần học gia. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong bài giáo lý thứ 15 về giáo hội tông truyền vào ngày thứ Tư, mùng 9 tháng 8, 2006. Em đã dịch từ hồi đó, giờ đây xin đọc cống hiến các anh các chị. Anh chị em thân mến, trước những ngày nghỉ này, tôi đã bắt đầu phác tả những hình ảnh nho nhỏ về 12 tông đồ. Các tông đồ là những người đồng hành của Chúa Giêsu, những người bạn của Chúa Giêsu. Cuộc hành trình của các vị với Chúa Giêsu không phải chỉ là một cuộc hành trình về thể lý từ Galilea tới Jerusalem, nhưng là một cuộc hành trình nội tâm làm cho các vị biết tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô không phải một cách dễ dàng gì, vì các vị cũng là người như chúng ta thôi. Thế nhưng, chính vì lý do này, lý do vì các vị là những người đồng hành của Chúa Giêsu, là những người bạn của Chúa Giêsu, thành phần học biết tin tưởng trong cuộc hành trình quá không là dễ dàng, mà các vị cũng là hướng đạo viên cho chúng ta, giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô, yêu mến người và tin tưởng nơi người. Tôi đã nhận định về 4 trong 12 vị tông đồ là Simon Phêrô, Andre, người anh em của Ngài, Giacôbê, người anh em của Thánh Gioan, và Giacôbê Hậu là vị đã viết một bức thư chúng ta thấy trong Tân Ước. Và tôi đã bắt đầu nói về Thánh Ký Gioan, quy tụ những sự kiện thiết yếu về cuộc đời của vị tông đồ này trong buổi giáo lý cuối cùng trước những ngày nghỉ đây. Giờ đây tôi muốn chú trọng tới nội dung của giáo huấn Ngài dạy, các bản văn chúng ta muốn khảo sát hôm nay, bởi thế chính là cuốn phúc âm và những bức thư mang tên của Ngài. Một đặc tính nổi bật hiện lên nơi các bản văn của Thánh Gioan đó là tình yêu. Không phải tình cờ mà tôi muốn mở đầu cho bức thông điệp đầu tiên của tôi bằng những lời của vị tông đồ này. Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ. Thật là khó mà tìm thấy những bản văn như thế này nơi các tôn giáo khác. Bởi vậy mà những lời như thế này mang chúng ta tới chỗ đối diện với một yếu tố thực sự là đặc thù của Kitô giáo. Dĩ nhiên, Thánh Gioan không phải là vị tác giả duy nhất từ thời bắt đầu Kitô giáo nói về tình yêu. Vì đây là một cấu trúc thiết yếu của Kitô giáo mà tất cả mọi tác giả Tân Ước đều nói về nó, mặc dù bằng những cách nhấn mạnh khác nhau. Giờ đây, nếu chúng ta dừng lại để suy niệm về đề tài này của Thánh Gioan, thì bởi vì Ngài đã nói lên những tính chất chính yếu của nó một cách cương quyết và sâu sắc. Bởi vậy mà chúng ta tin vào lời của Ngài. Một điều chắc chắn đó là Ngài không trình bày về bản chất của tình yêu một cách trừu tượng, triết học và thậm chí thần học. Không, Ngài không phải là một lý thuyết gia. Thật vậy, tự bản chất của mình, tình yêu chân thực không bao giờ chỉ là những gì có tính cách suy đoán, mà thực hiện một liên hệ một cách trực tiếp, cụ thể và thậm chí khả chứng với con người thực. Bởi vậy mà Thánh Gioan, vị tông đồ và là người bạn của Chúa Giêsu, làm cho chúng ta thấy được các yếu tố của tình yêu. Nói đúng hơn, thấy được những giai đoạn của tình yêu Kitô giáo, một tiến trình được đánh dấu bằng ba thời điểm. Thời điểm thứ nhất liên quan tới chính nguồn mạch của tình yêu được vị tông đồ này cho thấy là Thiên Chúa. Khi khẳng định Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan là tác giả Tân Ước duy nhất cống hiến cho chúng ta định nghĩa về tình yêu, về Thiên Chúa. Chẳng hạn Ngài nói rằng Thiên Chúa là thần linh hay Thiên Chúa là ánh sáng. Ở đây Ngài được minh tri công bố rằng Thiên Chúa là tình yêu. Hãy chú ý là Ngài không chỉ chủ trương rằng Thiên Chúa yêu thương, hay tệ hơn nữa rằng tình yêu là Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Gioan không chỉ diễn tả tác động của Thiên Chúa mà còn đi sâu tới tận gốc rễ của tình yêu nữa. Ngoài ra, Ngài không có ý quy một phẩm tính thần linh cho một thứ tình yêu chung chung và thậm chí phi ngôi vị. Ngài không đi từ tình yêu tới Thiên Chúa, nhưng trực tiếp hướng về Thiên Chúa để xác định bản tính của Ngài bằng một chiều kích yêu thương vô cùng. Làm như thế, Thánh Gioan muốn nói rằng cấu trúc thiết yếu của Thiên Chúa là tình yêu và bởi đó, tất cả mọi hoạt động của Thiên Chúa đều xuất phát từ yêu thương và thấm đẫm yêu thương. Ở chỗ, tất cả những gì Thiên Chúa làm, Ngài đều làm vì yêu thương và với yêu thương, cho dù chúng ta không luôn luôn có thể hiểu ngay được đó là tình yêu, một tình yêu chân thực. Tuy nhiên, đến đây, không thể nào không tiến thêm một bước nữa để giải thích rằng Thiên Chúa đã cụ thể bày tỏ tình yêu của Ngài bằng việc đi vào lịch sử của con người qua con người của Chúa Giêsu Kitô nhập thể, tử nạn và phục sinh vì chúng ta. Đó là thời điểm thiết yếu thứ hai của tình yêu Thiên Chúa. Ngài không chỉ tuyên bố bằng lời nói, nhưng chúng ta có thể nói thực sự dấn mình và đã phải trả giá bằng bản thân mình. Đúng như những gì được Thánh Gioan viết, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, tức là tất cả chúng ta, mà Ngài đã ban người con duy nhất của Ngài. Bởi thế, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại là những gì được cụ thể hóa và biểu lộ nơi tình yêu của chính Chúa Giêsu. Thánh Gioan còn viết, vì đã yêu thương những kẻ thuộc về mình trên thế gian, người đã yêu thương họ cho đến cùng. Vì tình yêu nguyên tuyền và trọn vẹn này mà chúng ta được thực sự cứu khỏi tội lỗi. Như Thánh Gioan còn viết, hỡi con cái bé nhỏ của tôi, nếu có ai phạm tội thì chúng ta có một vị biện hộ trước cha là Chúa Giêsu Kitô công minh chính trực. Người là sự đền bồi tội lỗi của chúng ta. Không phải chỉ tội lỗi của chúng ta mà thôi, còn tội lỗi của cả thế gian nữa. Đó là cách thức tình yêu của Chúa Giêsu vươn tới chúng ta ở chỗ tuôn đổ máu của người cho phần rỗi của chúng ta. Kitô hữu thinh lặng chiêm ngưỡng trước cái thái quá của tình yêu này, không thể nào lại không suy nghĩ đến việc đáp ứng sao cho cân xứng. Tôi nghĩ mỗi một người trong chúng ta luôn luôn và liên tục cần phải tự vấn về vấn đề này. Việc tự vấn này dẫn chúng ta tới thời điểm thứ ba của năng lực yêu thương. Đó là từ thành phần thụ nhân của một thứ tình yêu đi trước và trỗi vượt trên chúng ta. Chúng ta được kêu gọi hãy quyết tâm thực hiện một đáp đền chủ động, một đáp đền muốn thích đáng, thì chỉ có thể là một đáp đền bởi yêu thương. Thánh Gioan nói về một giới luật. Thật vậy, Ngài đã đề cập tới những lời này của Chúa Giêsu, Thầy ban cho các con một giới luật mới, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như thế. Chúa Giêsu muốn nói tới cái mới mẻ này ra sao? Nó nằm ở sự kiện là người không lấy làm hài lòng khi lặp lại những gì đã được cựu ước đòi hỏi và là những gì chúng ta đã đọc thấy trong câu phúc âm khác. Các ngươi phải yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Nơi quy luật cổ xưa thì tiêu chuẩn này được căn cứ vào con người như bản thân mình. Trong khi đó, nơi quy luật được Thánh Gioan nói tới, Chúa Giêsu cho thấy con người của người như là lý do và là tiêu chuẩn cho tình yêu của chúng ta, như Thầy đã yêu thương các con. Chính vì thế mà tình yêu trở thành Kitô giáo thực sự. Ở chỗ, theo cả nghĩa, nó phải được hướng về tất cả mọi người bất phân biệt. Và trên hết, nó cần phải thực hiện bất chấp những hậu quả thái quá của nó. Không có một giới hạn nào ngoài việc trở thành vô hạn. Những lời ấy của Chúa Giêsu như Thầy đã yêu thương các con cũng đồng thời vừa mời gọi chúng ta vừa làm cho chúng ta day dứt. Chúng là mục đích của Kitô học. Có vẻ bất khả đạt, thế nhưng đồng thời chúng cũng là một kích thích không cho phép chúng ta thu mình lại nơi những gì chúng ta có thể chiếm đạt. Nó không cho phép chúng ta hài lòng với những gì chúng ta là, mà thôi thúc chúng ta cứ tiến tới với đích điểm ấy. Trong cuốn Gương Chúa Giêsu, một cuốn sách quý về tu đức nhỏ có từ cuối thời Trung Cổ, tác giả viết về vấn đề này như sau. Tình yêu của Chúa Giêsu là những gì cao quý và rộng lớn. Nó thôi thúc chúng ta thực hiện những việc cao cả và tác động chúng ta luôn mong muốn những gì là trọn lành. Tình yêu sẽ là những gì hướng thượng chứ không bị gò bó vào những vật hạ đẳng. Tình yêu là những gì thanh thoát trước tất cả mọi chi phối trần gian. Vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và không thể nghỉ yên ngoài ở nơi Thiên Chúa hơn là nơi những tạo sinh. Người yêu là kẻ bay, chạy và hớn hở. Họ tự do thanh thoát chứ không bị cầm giữ. Họ ban tặng tất cả cho mọi người mà lại có tất cả trong mọi sự. Vì họ nghỉ yên trong một sự thiện tối hậu trên tất cả mọi sự thiện. Đấng mà từ Ngài xuất phát tất cả mọi sự thiện. Còn lời nhận định nào hay hơn về giới luật mới được Thánh Gioan nói tới đây chứ? Chúng ta hãy cầu cùng Cha để có thể, cho dù bao giờ cũng là kẻ bất toàn, chúng ta vẫn có thể sống giới răn mới này mạnh mẽ tới độ chúng ta có thể chia sẻ nó với những ai chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Rồi, đấy là tất cả những gì về Thánh Gioan đấy các anh các chị. Nói tóm lại, Thánh Gioan là vị tông đồ của tình yêu, nói về tình yêu và được yêu. Do đó Ngài mới có danh hiệu là môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Nếu mà muốn có đức ái trọn hảo thì cứ thực hành những gì mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm Thánh Gioan về đức ái, và kể cả trong các thư của Thánh Gioan tông đồ. Và đến nỗi mà các môn đệ đã phải than trách thầy mình là Gioan rằng: tại sao thầy cứ nói đến yêu thương mãi vậy? Tất cả mọi sự nó ở chỗ đó đó. Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta nên thánh cũng chỉ vì yêu mà thôi. Và chúng ta cũng bị phán xét cuối cùng cũng là ở chỗ yêu. Được lỗi hay không cũng là ở chỗ yêu. Đó nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta một vị tông đồ của tình yêu là Thánh Gioan hôm nay. Và chúng ta xin Ngài truyền cầu cho chúng ta để chúng ta cũng có thể yêu nhau như Thầy đã yêu các con. Amen.
Mến Chúa yêu người, điều săn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn đệ Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình. Mến Chúa yêu người, điều săn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn đệ Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối.